kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin được kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả và tràn đầy ơn phước Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, ung thư tuyến giáp là căn bệnh nguy hiểm mà hiện nay nhiều người đang mắc phải. Bệnh thường không có dấu hiệu rõ ràng nên âm thầm di căn tới nhiều bộ phận, khi phát hiện thì đã quá muộn. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về các nguyên nhân gây nên bệnh ung thư tuyến giáp. Đầu tiên đó chính là phóng xạ. Phóng xạ được biết đến là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh ung thư, trong đó có ung thư tuyến giáp. Nhiễm phóng xạ có thể từ bên ngoài hoặc là bị nhiễm vào bên trong cơ thể. Phóng xạ cũng là nguyên nhân chủ yếu gây ra ung thư tuyến giáp ở trẻ. Những nghiên cứu đối với trẻ em sống tại vùng bị đánh bom hạt nhân ở Nhật và các vùng lân cận cho thấy chỉ những trẻ dưới 15 tuổi mới có nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp do nhiễm tia phóng xạ. Thứ hai đó chính là di truyền. Theo một số nghiên cứu cho thấy rằng khoảng từ 3-5% bệnh nhân ung thư tuyến giáp có bố hoặc mẹ đã từng bị ung thư tuyến giáp. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa tìm được ung thư tuyến giáp di truyền theo bộ gen nào. Hơn nữa, 25-30% ung thư tủy có liên quan tới sự thay đổi của gen, đôi khi mắc kèm cùng một số bệnh lý khác. Do đó, đến nay, nguyên nhân này vẫn còn là một ẩn số cần được nghiên cứu và tìm hiểu kỹ càng. Thứ ba đó chính là tuổi tác và thay đổi hormone. Phần lớn bệnh nhân ung thư tuyến giáp được phát hiện ở độ tuổi từ 30-50. Phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh này cao hơn nam giới từ 2-4 lần. Sự chênh lệch này được giải thích là do các thay đổi hormone giới tính nữ trong thời kỳ mang thai và mãn kinh kích thích sự hình thành bú giáp, hạch tuyến giáp, làm khởi phát các tế bào ung thư tuyến giáp. Thứ tư đó chính là tiền sử mắc bệnh tuyến giáp. Thực tế lâm sàng đã cho thấy những người bị bú giáp hoặc là bệnh tuyến giáp mãn tính có nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến giáp cao hơn những người bình thường khác. Thứ năm đó chính là các nhóm nguyên nhân khác gây nên bệnh ung thư tuyến giáp. Ngoài những nguyên nhân quan trọng được kể trên, các nguyên nhân khác được đưa ra là có khả năng gây nên bệnh ung thư tuyến giáp, bao gồm thiếu iốt, thừa cân, nghiện rượu và nghiện thuốc lá. Vậy chúng ta có thể làm gì để phòng ngừa bệnh tuyến giáp? Có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tuyến giáp bằng các biện pháp đơn giản sau đây, như là thường xuyên đi khám sức khỏe tổng thể định kỳ, ăn uống có khoa học, ăn uống có nhiều rau xanh và trái cây giúp cân bằng hormone tuyến giáp, cần bổ sung đầy đủ lượng iốt cần thiết trong các bữa ăn hàng ngày, đặc biệt là phụ nữ đang mang thai. Điều này sẽ giúp tránh những biến chứng ở cả mẹ và thai nhi. Tập thể dục hàng ngày. Việc tập thể dục mỗi ngày giúp tăng cường sức đề kháng, đẩy lùi bệnh tật, trong đó có các bệnh tuyến giáp. Bỏ thuốc lá. Khói thuốc lá có nhiều chất độc hại, rất nguy hiểm đối với tuyến giáp. Những người hút thuốc lá cũng có nguy cơ mắc các biến chứng về mắt của bệnh cường giáp cao hơn người bình thường. Khám tầm soát các bệnh lý tuyến giáp định kỳ, khuyến khích cho tất cả nam và nữ, đặc biệt là nữ 20 tuổi trở lên. Kính thưa quý vị, khi thấy các triệu chứng như là nuốt nghẹn, kho khàn, cảm thấy nghẹt, tức ở cổ, thì chúng ta cần phải đến các cơ sở y tế uy tín để thăm khám, từ đó có thể kịp thời chữa trị.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Xiềng xích âm u đêm kinh hoàng, Giêsu con đến, Giêsu con đến, vô miên giải thoát vui tươi nơi huy hoàng, Giêsu con đến. Xưa rớt nay vui niềm vui mới, đâu còn nhiều yếu giàu có trong ơn ngài, vượt mọi tội ác hiến thân con cho ngài. Giêsu con đến.
Chào quý thính hữu, Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay được hân hạnh đến với quý vị với đề tài Có mấy hạn vợ trong đời. Đây là một đề tài mà chúng tôi phỏng theo các nguồn ở trên mạng. Chúng tôi rất là làm vui mừng có dịp để chia sẻ cùng với quý vị. Thưa quý vị, vào thời xưa có những dân tộc chủ trương chế độ đa thê, thì những câu nhạc tụng sau đây được phổ biến một cách rầm rộ: trai năm thê bảy thiếp, gái chín chuyên một chồng. Và khi người chồng không may chết trước thì người vợ không được tái giá, như câu ca dao sau đây: trai làm nên năm thê bảy thiếp, gái làm nên thủ tiết thờ chồng. Chắc có lẽ vì nhiều lý do chính đáng nào đó cho nên chế độ đa thê mới được định chế. Không biết có phải một ở trong những lý do đó là vì có nhiều hạng vợ khác nhau trong đời không? Theo trong kinh của nhà Phật có nói đến bảy hạng vợ khác nhau trong xã hội loài người. Chúng ta thử tìm hiểu bảy hạng vợ trong đời khác nhau như thế nào. Vợ như mẹ, vợ như bạn, vợ như em gái, vợ như người phục vụ trung thành, vợ như kẻ trộm cắp, vợ như bà chủ, và vợ như kẻ sát nhân. Hạng vợ như mẹ là người vợ thương yêu và quan tâm lo lắng cho chồng như một người mẹ thương yêu và quan tâm lo lắng cho con. Người vợ này thương yêu, chăm sóc cho chồng chu đáo, từng bữa ăn giấc ngủ, từng tấm áo manh quần, khi bệnh tật, lúc ốm đau, chăm lo gìn giữ bảo vệ chồng cũng như những gì thuộc về chồng, giúp cho chồng những điều hay lẽ phải và bù đắp cho chồng những khuyết điểm nếu có. Thưa quý vị, trong xã hội ngày nay cũng có nhiều người hạng vợ như thế. Họ là mẫu người phụ nữ truyền thống trước đây. Tuy những đức tính của người phụ nữ truyền thống rất cần thiết, song đó chỉ là điều kiện cần, chưa phải là điều kiện đủ để xây dựng hạnh phúc gia đình trong mọi thời đại. Một người vợ có khả năng xây dựng hạnh phúc hôn nhân, gia đình không chỉ những là người tình mà còn là người bạn. Đồng thời có cả những đức tính của một người mẹ, người em. Người vợ như mẹ hết lòng thương yêu chồng con, hy sinh cho chồng con nhưng không trông mong được đền đáp. Người vợ như mẹ luôn luôn lấy niềm vui, hạnh phúc của chồng con làm hạnh phúc cho chính mình. Hạng vợ như bạn là người vợ hết lòng quý mến chồng, luôn tôn trọng chồng, không lấn lướt, không phân chia cao thấp với chồng, biết cư xử hợp lẽ như những người bạn với nhau. Người vợ như bạn biết quan tâm chia sẻ với chồng những tâm sự vui buồn, những khó khăn trong cuộc sống, trong công việc, trong sự nghiệp, và đóng vai trò là người bạn tâm giao, là hồng nhan tri kỷ. Có nhiều gia đình người vợ chỉ đóng vai trò là người tình mà thiếu vai trò của người bạn đời, không có sự trao đổi tâm sự, chia sẻ những vui buồn ấm lạnh với chồng, không quan tâm đến tâm tư tình cảm của chồng. Từ đó quan hệ vợ chồng không thắt chặt, thường xảy ra bế tắc, mất niềm vui và mất hạnh phúc. Muốn có sự quan hệ vợ chồng tốt đẹp, tình cảm gia đình đầm ấm, người vợ phải biết lắng nghe tâm sự của chồng, tìm hiểu tâm tư tình cảm của chồng, ước muốn của chồng, chia sẻ với chồng những khó khăn trong công việc nếu như mình có thể trong cuộc sống. Ngược lại, nếu vợ chồng chỉ gặp nhau trên giường ngủ, thời gian khác thì việc ai nấy làm, chỉ biết có thú vui sở thích cá nhân mình, chỉ biết có công việc sự nghiệp của mình, chỉ chiều theo cá tính bản năng của mình, tự tạo cho mình một thế giới riêng biệt, chìm đắm trong cờ bạc, la cà đàn đúm với bạn bè, suốt ngày ngồi lê đôi mắt nói chuyện thiên hạ, đua đùa, hưởng thụ, buông mình trong rượu bia, tiêu tiền vì những cảm giác ảo. Có nhiều người vợ hoặc chồng bị đắm chìm trong thế giới ảo trên mạng Internet, và hạnh phúc gia đình tan vỡ, nghiện game online, phim ảnh, mê chất, giao du, kết bạn với những người mà mình không hề biết mặt, không biết rõ về họ, hoặc chỉ biết rất mơ hồ, thậm chí biết không đúng sự thật vì họ chỉ bịa ra tên tuổi, thân phận của họ, để rồi ngày đêm cứ mơ tưởng về anh chàng đẹp trai hấp dẫn hai cô nàng đẹp gái quyến rũ với những lời có cánh trên mạng, mà quên đi người chồng, người vợ thật đang sống chung với mình. Vợ chồng xem nhau như bạn cũng có nghĩa là xây dựng mối quan hệ trên tinh thần bình đẳng, không có chuyện chồng chúa vợ tôi, nam trọng nữ khinh hoặc ngược lại. Vợ là số một, người vợ không còn ai khác, nhắc vợ như trời, vợ là bà hoàng, chồng là nô lệ, vân vân. Vợ chồng bình đẳng với nhau có nghĩa là xem nhau như bạn bè, đối xử nhau công bằng, không phân biệt tuổi tác, vai trò, vị thế trong xã hội, ai cũng được tôn trọng như nhau. Nhưng vợ chồng bình đẳng không có nghĩa là có quyền đối xử ngang nhiên tùy tiện, không cần tôn trọng nhau. Bình đẳng không có nghĩa là có quyền có lời nói, hành vi khiếm nhã, không lịch sự, không tế nhị, không cần kiêng nể người bạn đời của mình. Có nhiều người vợ nói chuyện với chồng như tát nước vào mặt, la ó quát tháo, mắng xà xả vào mặt chồng, bất kể tốt xấu, đúng hay sai. Như thế chẳng những làm mất tư cách của mình, mà còn làm tổn thương đến chồng, khiến cho chồng mất thể diện. Vì có cô vợ có cách hành xử thiếu hiểu biết, kém văn hóa, đạo đức như thế. Dù cho người vợ đúng và người chồng sai quấy, thì người vợ cũng phải có tư cách khôn khéo, tế nhị, vừa giúp chồng nhận ra chỗ dở, chỗ khiếm khuyết, vừa giữ được tư cách của mình. Chẳng những thế mà còn nâng cao phẩm hạnh bản thân và khiến cho chồng phải cảm phục, và người bên ngoài trông vào cũng thấy ngưỡng mộ. Hả, vợ như em gái là người vợ biết khiêm tốn, nhún nhường, tôn trọng, kính nể chồng, thương yêu quý mến chồng như đứa em gái đối với anh trai. Đây là đức tính rất quan trọng trong việc xây đắp quan hệ vợ chồng bền vững. Có những người vợ có bản tính hung dữ, kiêu căng, ngạo mạn, không biết cư xử, thường lấn lướt những ông chồng hiền, yếu đuối, nhu nhược, hoặc những người chồng kém thế hơn về trình độ học vấn, hoặc năng lực làm việc, hoặc tài sản, hoặc vai trò vị thế trong xã hội. Những người vợ như thế không xem chồng như người anh, không xem chồng như người bạn, và cũng không xem chồng như người yêu. Hạng vợ như người phục vụ, đặc điểm của những người phục vụ là ăn cần, niềm nở và cần mẫn, chu đáo. Người vợ cũng cần có những đức tính này trong việc chăm sóc gia đình, chăm sóc chồng con, cần tận tụy, hết lòng nhiệt tình, không làm qua loa lấy lệ, làm mọi việc một cách sốt sáng và vui vẻ, siêng năng, chăm chỉ, chu đáo. Bởi người vợ và người chồng là hai thành viên chính ở trong gia đình, cả hai là giường cột để xây dựng ngôi nhà hạnh phúc. Chồng con, sự nghiệp, gia đình là một phần cuộc sống của người vợ, cho nên người vợ cần hết lòng chăm nom, gìn giữ, vun đắp. Sống vì gia đình cũng chính là vì bản thân của mình. Hạng vợ như kẻ cắp là người vợ luôn tiêu oan, xài phí, làm tiêu tan sự nghiệp gia đình bởi những thói hư tật xấu, đua đòi, xa xí, rượu bia, cờ bạc, ăn chơi hưởng thụ sa đà, không biết vun đắp, gìn giữ tài sản, sự nghiệp của gia đình. Hạng vợ như bà chủ là người vợ có tính gia trưởng, thường tỏ ra uy quyền, làm việc và cư xử với thái độ độc đoán, độc tài, thường hay lấn lướt chồng, xem chồng như người dưới tay, như kẻ ăn người ở, nắm hết mọi quyền hành và điều khiển chồng như con rối, khiến cho chồng không thể ngẩng mặt lên với thiên hạ, khiến cho chồng thất tín bất nghĩa với người thân, bạn bè, với đồng nghiệp. Những người vợ lười biếng, tham ăn uống hưởng thụ, suốt ngày không làm gì cả, ngồi lê bơ bách hoặc mê bạc bài, thường ghét gẫm la lối quát tháo chồng con, không quan tâm đến nỗi khổ tâm khó nhọc của chồng, đây cũng là hạng vợ bà chủ. Và thưa quý vị, còn một hạng vợ đáng sợ hơn nữa là vợ như kẻ sát nhân, kẻ gây rối. Họ là những người vợ có tâm địa xấu xa độc ác, không có tình yêu thương chồng con, bỏ rơi chồng con để chạy theo tiền tài, chạy theo danh vọng hoặc chạy theo tình nhân, hay chạy theo những niềm vui đam mê ích kỷ của mình. Họ tự phá nát gia đình mình và gây đau khổ cho kẻ khác. Ví dụ như lấy chồng người, dụ dỗ trai tơ, nghiện bài bạc, tình dục hay là ma túy, vân vân. Báo chí gần đây đưa tin có người vợ giết chồng để lấy tiền bảo hiểm trả nợ bạc bài. Có người vợ thuê người vào nhà trộm lấy két sắt của chồng để lấy tiền trả nợ do làm ăn thua lỗ. Đó là hạng vợ bất lương, hai hạng vợ sát nhân. Và thưa quý vị, người vợ mang lại hạnh phúc cho gia đình, cho những người thân, người thương là người vợ có những đức tính của người mẹ, người bạn, người em gái, người phục vụ. Đó là những người vợ có các đức tính có thể xem là người vợ toàn hảo về nhân cách, phẩm hạnh và có khả năng mang lại hạnh phúc cho gia đình. Ngược lại, những hạng vợ như kẻ trộm cướp, như bà chủ, như kẻ sát nhân thì không phải là những người vợ tốt, và tự bản thân họ cũng khó có thể mang lại hạnh phúc cho chồng con. Cho nên quan niệm về một người vợ hoàn hảo có lẽ không giống nhau ở các thời đại, ở các nền văn hóa và truyền thống đạo đức. Tuy nhiên, những đức tính mà một người vợ cần có như người mẹ, người bạn, người em gái, người phục vụ là điều rất cần thiết cho đời sống gia đình ở bất cứ thời đại hoặc xã hội nào. Và theo thiện ý của một số tôn giáo của loài người thì cho rằng người vợ thuộc hạng nào cũng là do số phận đã được an bài cho mỗi người. Nhưng có một vị vua khôn ngoan nhất trong mọi thời đại mà Thánh Kinh nói đến, đó là Salomon, đã khẳng định rằng ai tìm được một người vợ tức tìm được một điều phước và sẽ hưởng được ân điển của Đức Chúa Trời. Vâng, tôi xin lặp lại, ai tìm được một người vợ đó có đức tính như người mẹ, có đức tính như người bạn, có đức tính như người em gái và có đức tính như người phục vụ, thì đó là một người vợ đầy đủ ý nghĩa. Và ai có được một người vợ như vậy, tức là tìm được một điều phước và sẽ hưởng được ân điển của Đức Chúa Trời. Có thể quý vị hỏi tôi, làm sao tìm được người vợ phước hạnh như Salomon đã nói? Thưa quý vị và các bạn, chớ vội thất vọng. Hãy nghe Salomon mách bảo, nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại, còn một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Chúa Trời mà đến. Thánh Kinh Cựu Ước sách Châm Ngôn đoạn 19 câu 14. Tôi xin lặp lại, vua Salomon mách bảo, nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại, còn một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Chúa Trời mà đến với quý bạn. Vậy hãy nhờ cậy Chúa để Ngài an bài cho quý vị một người bạn đời khôn ngoan phước hạnh. Chỉ có Chúa có quyền năng cho những kẻ tìm kiếm đến Ngài. Hãy nhờ cậy Chúa, hãy để Ngài can thiệp vào trong đời sống của quý vị. Như vua David, hằng để Chúa trước mặt tôi. Vâng, nếu quý vị đặt Chúa trước hết trong cuộc đời của quý vị, trong việc tìm một người vợ khôn ngoan phước hạnh, thì Chúa sẽ ban cho quý vị. Bởi vì người nữ khôn ngoan xây cất nhà mình, sang người nữ ngu dại lấy tay mình mà phá hủy nó. Châm ngôn đoạn 14 câu 1. Vâng, chỉ có người nữ khôn ngoan mới có thể vun quán xây đắp một mái ấm gia đình hạnh phúc, chồng con vui vẻ phước hạnh. Còn cái kẻ ngu dại thì chính miệng lưỡi của mình, chính thái độ của mình, chính hành động của mình và chính lời nói của mình phá hủy hạnh phúc của gia đình. Cho nên có câu nói rằng người con gái vô trách nhiệm sẽ trở thành người vợ bê bối. Và thưa quý vị các bạn, sau cùng, nếu quý vị nhận được một người vợ khôn ngoan mà Đức Chúa Trời ban cho, nhận được phước hạnh từ nơi Chúa, quý vị sẽ có một cái thái độ, một hành động, một cử chỉ, một tư tưởng như thế nào? Hãy nghe vua Salomon đã để lại những lời sau đây: duyên là giả dối, xét lại hư không. Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va thì sẽ được khen ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng, khá để các công việc của nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành. Vì một người nữ tài đức ai sẽ tìm được, giá trị của nàng trỗi hơn châu ngọc. Làm người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu quê lợi. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chớ chẳng hề bị tổn hại. Mở miệng ra cách không ngoan, phép tác nhân từ ở nơi lưỡi nàng. Nàng quan sát đường lối của nhà mình, không hề ăn bánh của sự biến nhát. Con cái nàng trở dậy, chúc nàng được phước. Chồng nàng cũng trở dậy và khen ngợi nàng rằng: có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trỗi hơn hải thải. Duyên là giả dối, xét lại hư không. Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.